SBS Việt ngữ.
À vâng, đây là một cái thể thức rất là thông thường và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Những quốc gia nào mà đã ký và đã chuẩn duyệt một cái công ước về nhân quyền với Liên Hợp Quốc đó, thì cứ trung bình khoảng 4 năm rưỡi lại phải qua một cuộc kiểm điểm chính thức và công khai bởi một ủy ban đặc trách về cái lĩnh vực nhân quyền ấy của Liên Hợp Quốc. Thì sắp tới đây tháng 11 này là lần đầu tiên Việt Nam sẽ ra trước cái cuộc kiểm điểm của cái ủy ban về chống tra tấn của Liên Hợp Quốc. Lý do đó là từ năm 2013 Việt Nam mới ký cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, và sau đó thì Quốc hội Việt Nam đã chuẩn duyệt. Để bắt đầu là ngày 5 tháng 2 năm 2015 thì cái công ước này chính thức hiệu lực đối với Việt Nam.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trong thời gian qua anh cũng biết rằng có nhiều tin tức cho thấy nhiều người bị mời đến làm việc tại đồn công an và bị chết trong tù. Mới đây là rất nhiều việc mà dư luận đã phản đối rất nhiều. Thì thưa anh, những biện pháp mà có thể nói là chế tài của Liên Hợp Quốc nếu mà cái trường hợp này vẫn kéo dài thì như thế nào thưa anh?
À thưa vâng, trước hết đó, chúng ta đều biết rằng các cái chế độ độc tài họ rất đặt nặng về cái mặt mũi của họ, về cái thể diện của họ. Ít chế độ độc tài nào mà ngang nhiên bước ra ngoài thế giới mà nói rằng đấy tôi độc tài, ai làm gì tôi thì làm, tôi xấu xa đấy, tôi chửi rủa thì cứ chửi rủa, tôi chẳng cần. Và phần lớn các cái chế độ độc tài đó họ lại muốn có cái chính danh, rất là muốn giữ cái sĩ diện của mình. Thành ra đấy là một cái lý do mà nó sẽ có cái tác dụng ở cái mức độ nào đó khi mà một quốc gia độc tài phải ra tường trình với lại thế giới, phải giải trình với lại Liên Hợp Quốc. Cái tác dụng thứ hai đó, thì đây là một cơ hội để người dân ở trong nước Việt Nam lên tiếng và đòi hỏi cái trách nhiệm giải trình từ phía nhà nước. Ở trong nước thì người dân không có cái quyền đó, bởi vì nhà nước xem rất thường người dân, họ có kêu ca cũng vô ích. Tuy nhiên, cứ 4 năm rưỡi lại có một cái cơ hội để người dân thông qua Liên Hợp Quốc đặt vấn đề trực tiếp với lại nhà nước, trong trường hợp là nhà nước Việt Nam. Đó là cái lợi ích thứ hai, là người dân tự cảm thấy họ có cái thẩm quyền hơn, họ có sự tự tin hơn, họ có một diễn đàn để mà họ lên tiếng. Và cái lợi ích thứ ba đó là qua hồ sơ của Liên Hợp Quốc, khi Việt Nam trả lời không đến nơi đến chốn, khi mà có rất nhiều cái chứng cứ từ các cái tổ chức chuyên nghiên cứu, hoặc từ những tổ chức xã hội dân sự, hoặc từ chính nạn nhân, những nhân chứng ở trong nước Việt Nam chẳng hạn, thì nó nằm vào trong cái văn khố của Liên Hợp Quốc, nó trở thành cái hồ sơ mà chúng ta ở ngoài này, như là chúng tôi đây, DPSOS, vẫn thường sử dụng để đi gõ cửa vận động các chính quyền. Các chính quyền thì có biện pháp chế tài, Liên Hợp Quốc thì không. Tuy nhiên, hồ sơ của Liên Hợp Quốc lại có một giá trị đặc biệt, mang cái tính thuyết phục, bởi vì đã được lọc lựa, đã được phối kiểm rất là kỹ lưỡng và không thể cáo buộc rằng Liên Hợp Quốc thiên vị. Do đó, chúng ta sử dụng những tài liệu ấy lại có nhiều khi có tính thuyết phục hơn là những tài liệu do chính chúng ta soạn ra và sử dụng. Thì đó là ba cái công hiệu của cái vấn đề mà tham gia các cái cuộc kiểm điểm của Liên Hợp Quốc đối với lại Việt Nam về vấn đề nghĩa vụ thực thi các cam kết với quốc tế về nhân quyền.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thưa anh, nhưng mà liệu rằng cái sự kiểm điểm của Liên Hợp Quốc có làm cho Việt Nam chùng tay không thưa anh? Đặc biệt là từ cấp trung ương cho đến địa phương, bởi vì trung ương thường cho rằng những cái chuyện xảy ra ở địa phương thì trung ương không biết tới. Trường hợp điển hình là cái anh Nguyễn Hữu Tấn của Phật giáo Hòa Hảo bị cắt cổ trong đồn công an và đã đưa ra phản đối trước Quốc hội Hoa Kỳ. Thì thưa anh, đến nay cũng chẳng thấy một cái thái độ nào gọi là giảm bớt mức độ tra tấn cũng như là sát hại những người trong tầm tay của họ. Thưa anh.
À vâng, anh nói rất đúng. Bởi vì sau anh Nguyễn Hữu Tấn thì lại còn Hứa Hoàng Anh là một Phật tử. Sau khi mà tham gia cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 đó, thì công an đến nhà. Trong vòng 15 phút người vợ xuống nhà để pha trà nấu nước thì quay lên thì chồng đã chết. Xong rồi ở các cái vùng cao nguyên đó, thì có trường hợp Mà Xeo Sùng là một người Hồng Mông, có Hoàng Văn Ngài là một người Hồng Mông, Hoàng Văn Sung là người Hồng Mông và nhiều người nữa mà chúng tôi biết là người Tây Nguyên cũng đã bị tra tấn đánh đập trong đồn công an đến chết. Và cái điều này cho thấy rằng là phía Việt Nam nói chung không có tôn trọng những lời cam kết của họ. Tuy nhiên, trung ương đổ thừa xuống địa phương. Nhưng mà khi chúng ta làm những bản báo cáo ra Liên Hợp Quốc và Liên Hợp Quốc chuyển những cái hồ sơ đó đến cho Trung ương, thì bây giờ ở Hà Nội không thể nào mà biện bác rằng tôi không biết. Nếu không biết thì bây giờ đã biết, biết rồi thì làm gì? Ít ra là trong trường hợp của Nguyễn Hữu Tấn thì thân nhân hai người em trước đây là bị hăm dọa, cũng sẽ bị thủ tiêu, cũng sẽ bị đánh đập. Thì ít ra là bây giờ không bị hăm dọa như vậy nữa, vì có cái sự quan tâm của Liên Hợp Quốc và của tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng như một số tòa đại sứ khác. Đối với gia đình của Nguyễn Hữu Tấn, chúng tôi cũng đang thực hiện như vậy với một số trường hợp khác. Và đặc biệt là trong cái kỳ mà kiểm điểm tới đây đối với Việt Nam, chúng tôi đang soạn ra hai cái bộ hồ sơ, hai cái bản báo cáo. Bản báo cáo thứ nhất là tập trung vào các vụ tra tấn, bạo lực bởi công an, những cái hình thức đánh đập hoặc là làm hạ nhân phẩm của những người đi biểu tình vào cái dịp tháng 6 vừa rồi, và nó kéo dài mãi cho tới tháng 9, bởi vì vào cái dịp lễ độc lập của Việt Nam ngày 2 tháng 9 lại cũng có dâm dỉ cái tin rằng có thể có biểu tình, và công an lại bắt hàng loạt nữa. Thành ra đây là cơ hội để mà chúng ta nói chung và chúng tôi là BTS nói riêng đó, là nêu lên cái tình trạng đàn áp những người biểu tình một cách hết sức là thô bạo, sử dụng bạo lực, trong đó có hình thức tra tấn. Một cái bản báo cáo thứ hai mà chúng tôi đang hợp tác với lại nhiều cái tổ chức quốc tế khác để mà hoàn thành trong vài ngày tới đây đó, là về những cái trường hợp tra tấn còn lại, trong đó là có Nguyễn Hữu Tấn, là Seo Sùng, Hứa Hoàng Anh vân vân. Kể cả những trường hợp mà chưa đến độ là chết trong đồn công an thì chúng tôi cũng đang thu thập và đang hoàn thiện cái bản báo cáo đó để đưa ra với lại cái Ủy ban Kiểm điểm Việt Nam sắp tới đây.
Dạ vâng, một cái trường hợp hiện phổ biến là các tù nhân lương tâm bị những tù nhân bạn trong tù có thể là làm tay sai cho nhà nước để gây khó dễ. Chẳng hạn như trường hợp của Mẹ Nấm, trường hợp của những người khác, như Trần Thị Nga đều bị những tù nhân bạn đánh đập hay làm khó dễ, chửi rủa. Thì thưa anh, cái vấn đề chống tra tấn có dính líu vấn đề này không thưa anh?
À, tôi có cái định nghĩa về tra tấn và các nội dung của công ước chống tra tấn nó khá rõ. Trong đó nó không chỉ thuần túy là tra tấn bằng bạo lực mà còn có những cái đòn về tâm lý, biệt giam, bật đèn sáng suốt ngày, vặn âm thanh lớn, đe dọa, khủng bố tinh thần vân vân, đều là những cái hình thức tra tấn. Ngoài ra còn có những cái hành vi đối xử ngược đãi hoặc là mất nhân thiếu nhân đạo hoặc là sỉ nhục cũng nằm ở trong cái nội dung của công ước về chống tra tấn. Thành ra Việt Nam khi đã cam kết thì không những phải tôn trọng, cũng như là tự nhà nước không được quyền, nhân viên nhà nước không được quyền vi phạm, mà còn phải bảo vệ, như là không để cho những người tù khác, tù hình sự đánh đập, tra tấn, sỉ nhục những tù nhân khác. Thành ra Việt Nam có hai trách nhiệm không thể nào mà lách được. Họ dùng bàn tay của tù hình sự để mà đánh đập những tù chính trị chẳng hạn, tù nhân lương tâm, thì cái đó nếu mà báo lên quốc tế thì cái đó vẫn là vi phạm, như là chính nhà nước Việt Nam vi phạm.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.